Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Thường được biết đến với tên Tuyên ngôn Cộng sản là một văn kiện chính trị và triết học do Karl Marx cùng Friedrich Engels soạn thảo, công bố lần đầu năm 1848. Bản Deluxe Hardbound Edition thuộc Fingerprint Classics trình bày một tác phẩm kinh điển ngắn gọn, nhưng có ảnh hưởng đặc biệt lớn đến lịch sử tư tưởng chính trị hiện đại. Cuốn sách không phải khảo cứu kinh tế theo nghĩa học thuật đầy đủ, mà là một bản tuyên ngôn có tính luận chiến, được viết để giải thích mục tiêu và lập trường của phong trào Cộng sản đang hình thành. Trọng tâm của tác phẩm là lập luận rằng lịch sử xã hội được thúc đẩy bởi đấu tranh giữa các giai cấp. Marx và Engels mô tả sự trỗi dậy của giai cấp tư sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và vị thế của giai cấp vô sản trong nền sản xuất công nghiệp. Từ đó, sách đề xuất một cuộc chuyển biến cách mạng hướng đến việc xóa bỏ xã hội giai cấp và chế độ sở hữu tư nhân, tư liệu sản xuất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đấu tranh giai cấp được đặt ở trung tâm của cách giải thích lịch sử. Luận điểm nổi tiếng nhất của tuyên ngôn Cộng sản là lịch sử của các xã hội có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Marx và Engels không nói mọi xung đột của con người đều chỉ có một nguyên nhân kinh tế. Thay vào đó, họ đặt câu hỏi về việc ai sở hữu nguồn lực sản xuất, ai tổ chức lao động và ai hưởng phần lớn thành quả kinh tế. Theo cách nhìn này, các thiết chế chính trị, luật pháp và quan hệ xã hội không đứng ngoài cấu trúc quyền lực vật chất. Chúng có liên hệ với những quan hệ giữa các giai cấp. Tác phẩm khái quát tiến trình từ các xã hội cổ đại, phong kiến đến tư bản chủ nghĩa để cho thấy những trật tự tưởng như bền vững đều từng thay đổi. Giai cấp tư sản từng là lực lượng chống lại đặc quyền phong kiến, nhưng khi trở thành giai cấp thống trị, họ lại tạo ra mâu thuẫn mới với người lao động làm thuê. Khung phân tích này là điểm mạnh lớn của cuốn sách vì nó hướng người đọc chú ý đến cấu trúc thay vì chỉ giải thích nghèo đói hay bất bình đẳng bằng phẩm chất cá nhân. Dù cách chia xã hội thành hai cực có thể làm giản lược sự phức tạp của nhiều nhóm lợi ích, lập luận này vẫn có giá trị như một công cụ đọc lịch sử. Nó buộc người đọc xem xét cách quyền sở hữu, tiền lương và quyền lực chính trị liên kết với nhau trong từng giai đoạn phát triển xã hội. Thứ hai, giai cấp tư sản vừa là lực lượng cách mạng, vừa tạo ra bất ổn của chủ nghĩa tư bản. Một điểm thường bị bỏ qua là Marx và Engels không chỉ lên án giai cấp tư sản. Họ thừa nhận giai cấp này đã đóng vai trò cách mạng trong việc phá vỡ quan hệ phong kiến, mở rộng thương mại, phát triển công nghiệp và tạo ra thị trường có quy mô toàn cầu. Trong mô tả của tuyên ngôn, chủ nghĩa tư bản liên tục biến đổi kỹ thuật, tổ chức lại lao động và kéo những vùng đất khác nhau vào một mạng lưới trao đổi ngày càng chặt chẽ. Đây là một nhận định sắc bén về tính năng động của nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, chính năng lực mở rộng ấy tạo ra các mâu thuẫn mà sách cho là nội tại. Cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải đổi mới và hạ chi phí, trong khi người lao động có nguy cơ bị biến thành bộ phận phụ thuộc của guồng máy sản xuất. Sản xuất mở rộng nhanh cũng có thể vượt quá sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường dẫn đến những cơn khủng hoảng thương mại. Marx và Engels vì thế xem khủng hoảng không đơn thuần là tai nạn quản trị, mà là biểu hiện của một hệ thống vận hành theo tích lũy và cạnh tranh. Người đọc hiện nay không cần chấp nhận toàn bộ dự báo của tác giả để nhận ra giá trị của phần này. Nó cung cấp ngôn ngữ để bàn về toàn cầu hóa, sự bấp bênh việc làm, tự động hóa và chênh lệch quyền lực giữa người sở hữu vốn với người bán sức lao động. Thứ ba, giai cấp vô sản được mô tả qua quan hệ lao động làm thuê, không chỉ qua tình trạng nghèo trong tuyên ngôn Cộng sản. Giai cấp vô sản không được định nghĩa đơn giản là những người có thu nhập thấp. Đây là những người không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu và vì vậy phải bán sức lao động để sống. Sự phân biệt này rất quan trọng bởi nó chuyển trọng tâm từ mức sống cá nhân sang quan hệ kinh tế. Một người có thể có điều kiện sống khác nhau tùy nghề nghiệp và thời điểm, nhưng vẫn phụ thuộc vào tiền lương nếu không kiểm soát được đất đai, máy móc, nhà xưởng hay nguồn vốn tạo ra sản phẩm. Marx và Engels cho rằng công nghiệp hóa làm lao động ngày càng bị tiêu chuẩn hóa, phân công chặt chẽ và chịu kỷ luật của nhà máy. Trong bối cảnh đó, người lao động có thể khó nhìn thấy mối liên hệ giữa công sức của mình với sản phẩm cuối cùng, cũng như khó kiểm soát nhịp độ và điều kiện làm việc. Tác phẩm nhấn mạnh rằng sự tập trung công nhân trong các trung tâm sản xuất có thể tạo điều kiện để họ nhận ra lợi ích chung và tổ chức tập thể. Điểm cần đọc một cách thận trọng là mô hình vô sản hóa của sách được hình thành trong thế kỷ 19, nên không bao quát trọn vẹn nền kinh tế dịch vụ, lao động tri thức và các tầng lớp trung gian ngày nay. Dẫu vậy, khái niệm lao động làm thuê vẫn hữu ích để phân tích quyền thương lượng, công đoàn, hợp đồng ngắn hạn và sự phụ thuộc kinh tế trong thị trường lao động hiện đại. Thứ tư, phê phán sở hữu tư nhân tập trung vào tư liệu sản xuất, không phải mọi tài sản cá nhân khi kêu gọi xóa bỏ sở hữu tư nhân. Tuyên ngôn Cộng sản chủ yếu nhắm đến sở hữu tư nhân, tư bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất. Đây là điểm dễ bị hiểu sai nếu tách một khẩu hiệu khỏi lập luận của toàn văn. Marx và Engels không trình bày mục tiêu là tước bỏ vật dụng cá nhân cần cho đời sống hàng ngày. Họ phê phán kiểu sở hữu cho phép một nhóm kiểm soát đất đai, vốn và công cụ sản xuất, rồi thu lợi từ lao động của số đông không sở hữu những nguồn lực ấy. Theo lập luận của sách, quyền sở hữu trong xã hội tư bản không phải quan hệ thuần túy riêng tư. Nó quyết định ai có quyền đưa ra các lựa chọn kinh tế quan trọng, ai nhận lợi nhuận và ai phải chấp nhận bán sức lao động. Vì thế, đề xuất chuyển đổi sở hữu được đặt trong mục tiêu rộng hơn là thay đổi quan hệ giai cấp. Tuyên ngôn cũng nêu một số biện pháp chuyển tiếp như thuế lũy tiến, tập trung tín dụng và giao thông vào tay nhà nước, dù các đề xuất này gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể chứ không phải một cẩm nang chính sách bất biến. Phần này có giá trị vì buộc cuộc tranh luận về tài sản phải đi xa hơn câu hỏi đạo đức cá nhân. Nó đặt ra các vấn đề về quyền lực kinh tế, tính chính đáng của thừa kế, vai trò công cộng của hạ tầng và giới hạn của thị trường. Đồng thời, lịch sử các nhà nước tự nhận xã hội chủ nghĩa cho thấy việc thay đổi sở hữu không tự động bảo đảm tự do, bình đẳng hay quản trị dân chủ. Cuối cùng, lời kêu gọi cách mạng và sự phân biệt với các trào lưu xã hội chủ nghĩa khác. Phần cuối của tuyên ngôn Cộng sản cho thấy đây không chỉ là một bài phân tích về lịch sử và kinh tế. Nó là văn kiện chính trị nhằm xác định vị trí của những người Cộng sản trong phong trào công nhân. Marx và Engels cho rằng Cộng sản không phải một nhóm tách biệt có lợi ích riêng, mà là bộ phận nhấn mạnh rõ nhất tính quốc tế của cuộc đấu tranh vô sản và mục tiêu xóa bỏ giai cấp. Lời kết kêu gọi công nhân các nước đoàn kết đã trở thành biểu tượng có ảnh hưởng sâu rộng trong các phong trào lao động và cánh tả sau này. Trước khi đi đến lời kêu gọi đó, tác phẩm phân biệt chủ nghĩa Cộng sản với nhiều dạng xã hội chủ nghĩa khác. Các tác giả phê phán những lập trường hoài cổ muốn phục hồi trật tự cũ. Những quan điểm đạo đức hóa vấn đề xã hội nhưng không đụng đến quan hệ sở hữu và các mô hình không tưởng đặt hy vọng vào thiện chí thay vì xung đột giai cấp. Dù cách phê phán đôi khi gay gắt và khái quát, nó phản ánh ý định xây dựng một đường lối chính trị dựa trên phân tích về lực lượng xã hội. Đây cũng là phần cần được đọc với khoảng cách phê bình lớn nhất. Việc coi cách mạng là tất yếu hay hình dung một con đường lịch sử thống nhất cho mọi quốc gia đã không được lịch sử xác nhận một cách đơn giản. Giá trị bền vững của nó nằm ở việc đặt câu hỏi về tổ chức tập thể và quyền lực hơn là cung cấp một công thức chắc chắn cho biến đổi xã hội. Kết luận, tuyên ngôn Cộng sản phù hợp với người học lịch sử, chính trị học, kinh tế học, xã hội học, cũng như độc giả muốn hiểu nguồn gốc của nhiều khái niệm vẫn xuất hiện trong tranh luận đương đại như giai cấp, tư bản, lao động làm thuê, khủng hoảng và sở hữu tư liệu sản xuất. Sách cũng hữu ích cho người không đồng tình với Marxism bởi đọc văn bản gốc giúp phân biệt lập luận thực tế của Marx và Engels với những cách diễn giải, khẩu hiệu hoặc kinh nghiệm chính trị xuất hiện về sau. Lợi ích trí tuệ chính của cuốn sách không nằm ở một bộ giải pháp có thể áp dụng nguyên vẹn. Nhiều dự báo và biện pháp của nó chịu giới hạn của châu Âu công nghiệp thế kỷ 19. Còn lịch sử các chế độ cộng sản trong thế kỷ 20 đặt ra những phản biện nghiêm túc về quyền lực nhà nước, tự do cá nhân và hiệu quả kinh tế. Nhưng tác phẩm vẫn rèn cho người đọc thói quen hỏi những câu hỏi cấu trúc, chẳng hạn ai sở hữu nguồn lực, ai quyết định quá trình sản xuất và lợi ích được phân chia thế nào. So với nhiều sách lý thuyết chính trị dài và chuyên biệt, điểm khác biệt của tuyên ngôn Cộng sản là sự cô đọng, trực diện và sức mạnh liên kết giữa diễn giải lịch sử với lời kêu gọi hành động. Bản thân nó là một văn kiện luận chiến, không phải nghiên cứu trung lập. Chính đặc điểm đó khiến cuốn sách vừa cần được đọc phê phán, vừa không thể bỏ qua khi muốn hiểu lịch sử tư tưởng hiện đại và các cuộc tranh luận dai dẳng về chủ nghĩa tư bản. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!